tâm đắc, trong tâm tạng, tâm can thận ba ngay chánh này. Tâm là một cái là lửa biển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức, thận là nước mát. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng của ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hợp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao nơi thần thấm tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai như thế gian cùng thiên đàng, và nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật nào lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm trước, nhờ vậy chúng ta trở nên hiền thông minh, làm lành lắm giữ sáng kiến để trừng phạt lực căn lực trần gọi là lực tập. Không dám xâm phạm xứ biểu linh hồn ta nữa, ta có quyền hành trị chúng nó. Từ đây ta mới biết, có người có ta, người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh, rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển, mới được minh cai trị bọn chúng. Tại sao tôi phải đọc lại một lần? Bởi vì tôi giảng cái đó và đọc lại một lần để cho các bạn ghi lần này rồi. Cái lời giảng của ông Từ. Bức bức Di Đà công phu luận đạo, lúc ấy Ngài đang ngồi giữa đám đông người, nơi cội cây miền núi, nhờ tàn cây lớn, Ngài giữa nương nơi cội cây ấy gọi là cây Bồ Đề. Bồ có nghĩa là bồ địch giữa nước, ngồi đâu giữa đó. Bồ là trước bồ địch để tu hành luyện đạo. Đến khi Đức Di Đà nhập Niết Bàn thành Phật, thì tất cả môn đệ cảm mến đức tánh của Ngài, nhiều lần đến dưới chỗ cội cây bồ đề này để nhớ và tưởng Ngài. Vì thương nhớ Phật, kể thì lượm lá đem về thờ, gọi là lá bồ đề. Kể thì lượm hộp làm chủ đeo, gọi là chủ bồ đề. Khi người tu hành tưởng nhớ đến công đức của Phật, khi xưa chịu khổ trở với môn đệ, để truyền bá sáu chữ Di Đà pháp lý luyện đạo, thì tay làm chủ bồ đề. Hiện nay, tức ấy còn lưu lại nơi người tu nhà thiền. Khi tụng kinh niệm Phật hay là tưởng Phật, thì tay làm chủ bồ đề từ hộp đang rèn lòng buộc chặt không cho phóng tâm để tu hành, không lo ra việc thế tục. Vì thể ở trần phải mến trần, mà nếu mến trần không thể tục. Sau đây tôi xin cắt nghĩa về khởi đầu cuốn kinh A Di Đà như thị nhã văn. Nói về tâm chỉ của nhà Phật, khi Đức Thích Ca thấy Đức Di Đà ngồi tựa cội cây công phu luyện đạo theo pháp lý, thì Phật Tổ mới cho điển truyền tin. Lúc ấy Đức Di Đà ngôn thần nhập định quên cả bản thể, làm cho điển bản thể được thâm thiên thăng hành, đồng thời trực tiếp điển của Đức Thích Ca truyền bá chỉ rõ cơ quan cùng dân thịt xương máu, mỗi mỗi trong bản thể đều có khí điển để làm việc cho những nhu cầu xác thịt, ăn ngủ bài tiết vân vân theo tầng. Ngài nhận biết cũng vì điển bản thể làm việc theo tầng, làm cho con người cứ theo đó mà mê tầng. Mỗi ngày sự sáng suốt của con người phải bớt dần. Hễ con người càng bị lắm tầng thì không thể thông minh được. Đức Thích Ca thương xót chúng sanh, bèn dự độ lấy điển ngũ tạng nguyên lại tập trung nơi trước sáng để làm một cái máy thông thiên, nhưng máy ấy gồm cả lực lượng điển quang bản thể ta, trở nên điển hồ, nên phẩm làm chủ nhân âm xá lợi cùng thông thiên giáo chủ. Đức Thích Ca đã chuyển rõ các mối điển hết giờ, nhưng còn sợ người trần không hiểu thấu, mới chuyển trong bản thể của Đức Di Đà. Có những bạn nào làm việc ra sao mà được ráp thành một nguồn máy khoa học tinh xảo để hóa thành phụ trợ cho một linh hồn phép tắc vô cực vô biên để làm một cái phép nguyên diệu thay thẳng thanh thiên qua biển ngạn đến Bồng Lai và Niết Bàn để đánh lễ Phật. Đức Phật Tổ buộc Phật Di Đà công phu luyện đạo để ngài hiểu rõ tâm chỉ, đồng thời cũng phát thanh ra giữa công chúng cho mọi người hiểu lấy để cho dễ công phu luyện đạo. Tâm chỉ là nguồn cội cốt giác của điểm tâm thanh hoa hoa trước kia, làm cho mọi người biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết và có trí thức thông minh hơn. Nhưng Phật Tổ ngài bố đức từ bi hộ độ, muốn cho mọi người đều thành Phật, lấy phép điển tâm mình gom góp lại, sắp đặt cơ quan con người đủ thông minh trí tuệ, thần thông biến hóa. Ở thế ngài đặt để đầu cuốn kinh châu Vô Thị Ngã Văn để cho Đức Di Đà nghe và nói ra cho rõ căn bản pháp lý mà thực hành. Chính như là Như Lai, nghĩa là tên không mà có tiếng nói đến bộ đầu Di Đà. Chỉ thị là hiểu những rõ ra, chỉ ngã là ta, là linh hồn của Di Đà ở tại bộ đầu. Chỉ văn là mắt thấy tai nghe, miệng lại nói ra giữa đám đông người. Cho nên một chữ Vô Thị Ngã Văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca, nhưng người truyền pháp cũng vậy, muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh, mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ, vì nó không biết cái biển tâm ở đâu nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vi dùng trung tâm bộ đầu, đó là điểm tâm. Điểm tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp, truyền điển ngay cho chúng ta. Pháp thủy dư tư trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó trong cái thức của các bạn nghe, chứ không nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của các bạn nhận được bằng tâm tâm tự nhiên. Khi mà nhắm con mắt như vậy, buồn ngồi thanh định không biết gì, và cảm xúc một chiếc lý vô cùng sâu động và không bao giờ mình có thể nghĩ được. Đó là tâm tâm tương ứng, khi Phật đã truyền bá ngay trung tâm bộ đạo của chúng ta. Cho nên người tu vô vi nó may mắn nhất chỉ trụ tâm nơi trung tâm bộ đạo để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt trung tâm bộ đầu đầy đủ điển thì rất dễ giải. Ngài văn dạy chúng ta trong nháy mắt chúng ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý ngài chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu, cái điển này tới đầu tư, điển kia nó đầu tư, điển nọ nó tới đầu tư, cái đó là sạch. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chúng mình hướng thượng, thì lúc đó bên trên mới chiếu hòa cái hào quang của ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút, thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta. Chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quang hộ độ chúng ta. Mở tâm mở trí vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành, phải thân ngoại thân thì phải hành. Và hành cái gì? Đem hành các bạn làm pháp luân thường, như là lắp cái tâm đi, rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ cái Như Thiện Ngã Văn, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, khi bằng tâm tâm tình ứng. Cho nên nhiều người nếu tôi tu rồi tôi ngồi như này kia kia nọ để tôi nghĩ thượng đế, để thượng đế tâm 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 ứng thì không có được. Phải có cái cách xuất phát ra nhân hậu mới có cơ hội tâm 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 ứng. Bây giờ chúng ta ở thế gian này, nhập vô cái xác này nè, chúng ta nghe tiếng trầm xe hơi nè, người ta nói chuyện nè, cái tầng số đó, thấy không? À, bây giờ chúng ta muốn nghe cái tần số nhẹ hơn thì chúng ta phải mở chỗ này để được nghe cái tần số nhẹ hơn. Cái tần số nhẹ hơn người ta không có nói như chúng ta. Người ta gặp mặt họp cho rồi, ta biết hết cái công chuyện rồi. Chuyển biển nó biết rồi, đâu có phải nói năng như thế gian đâu. Nó mất thì giờ, chậm trễ lắm. Khi mang cái pháp phàm mà lý luận cái thế gian là chậm trễ lắm. Một cuộc họp của chi tiên, của địa tiên người ta họp tâm hết mọi sự, thượng đế gồm họp tâm hết mọi sự. Mà ở đây 10 năm chưa thấy cuộc sự. Nó chậm lắm. Nói văn minh hô hào tùm lum hết mà 10 năm chưa thấy cái chuyện nó xảy ra. Cái kỳ cho kia nhé. Ta mau nhiều quá mà mình chậm nhiều quá. Bây giờ mình lấy cái gì mà chứng minh với mau. Thật cái ý nghĩa của mình nhiều. Sao không? Mà chuyển như này rồi đậm cái cơ tạng này mới nói ra. Rồi ngồi đến cái bàn dài rồi gom trở lại tới lúc này. Họp á. Bàn ông này, bàn nào, tùm lum rồi cái gom tới chút kia. Mà nói tới mấy ngày mà kết luận có chút kia. Thấy chưa? Còn đằng kia người ta tin cậy lẫn nhau rồi hết rồi. Ta bay tới hộp là rồi xong hết cái việc đó. Mỗi người đều có việc hết rồi. Cho nên người ta làm việc nhiều hơn thế gian này liên liên. Còn ở thế gian ra một cuộc họp lâu lắm rồi cãi vã rốt cuộc không ra cái gì. Rồi về tâm tâm cũng chưa có yên. Cái đằng kia người ta yên, ta làm tới. Cho nên cái nền siêu văn minh thì có những người nào vậy, những người tu xuất hồn mới có cơ hội tham gia vào cái siêu văn minh của Thượng Đế. Nó làm những duyên liên cấp mắt, chứ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái này là cái văn minh của Di Đà đã có lâu rồi. Nhưng mà ở đây người ta mới đi theo mà theo chưa được gì hết rồi. Tôi cũng tu chưa xong, mà cái đám vô vi này thường là cố gắng nghe theo tôi. Từ niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần lần đọc cái kinh này mới thấy rõ. Thấy đã có lâu rồi. Cái chữ vô thị ngã văn này là cái chi văn minh. Một chút xíu là biết rồi. Tôi không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi. Là nên chúng ta thấy cái sự kỳ trẻ. Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu. Mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là ngay mắt là hiểu rồi. Đó chỉ bằng thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Vui hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển. Rồi nó mới lập ra. Cái trực nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự, nó mới chi hội, nó mới thành thật. Cho nên phải rốt cuộc phải hành không? Cho nên không có dùng lý thuyết. Pháp lý không có đi trước pháp là chỗ đó, ông Tư nói như vậy. Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được. Không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà nói chung là tư là từ pháp lý vô vi rồi đi nói ào ào, các bạn không nên nghe, các bạn hỏi cho anh thiền cho tôi coi, anh làm được mấy tiếng, cứ hỏi thực hành đi. Mỗi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn, mà dễ hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Chứ người thế gian không tin cậy lẫn nhau. Biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, hội người Việt Nam từ Mỹ qua đến bên này, không có tin cậy nhau, hợp hợp rồi luôn đi lộn. Không chạy. Tại sao? Nó không chạy. Thì nó sợ mất cho hư. Cái kỳ thật nó đâu có mất cho hư. Vì gì mà thấy rõ là tôi đâu có gì đang đây mà tôi sợ mất. Mà tôi có tình thương. Anh chưa không có tình thương. Mà tình thương chúng tôi hòa đồng thì chúng tôi chung chạy nhau không có sao, không có mất. Chỉ có ông trời mà tôi có đem đi được mà tôi sợ mất đó. Cứ thiên trả địa cái xác này cũng có ông trời mà cứ thiên trả địa tôi có đem đi được tôi sợ mất. Thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình là sự tin cậy của Thượng Đế. Mà sự tin cậy của mình là đang quản thúc đối phương ăn cắp được không? Chắc nó mắc cỡ chứ. Nó lỡ nó ăn cắp 10 đồng, nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có. Đừng có sợ cái đó. Các bạn sẽ có hết. Tôi vui vui rồi các bạn sẽ có hết. Các bạn là giàu hơn tỷ phú, nói vậy đó. Tỷ phú còn lo chứ mà các bạn không có lo. Cái ông giàu đó nó tôi giàu được tôi hết lo, nhưng mà cái ông giàu đó lo nhiều hơn. Mà các bạn không lo, các bạn phải giàu hơn tỷ phú không? Hả? À, mà hỏi các bạn nói không? Chứ cái thiếu gì hết. Cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước mà người ta không chịu hành. Ngày nay mình may mắn được cái pháp này để hành. Thành để khai thông ba cái tạng của mình đi. thì ba cái tạng mình khai thông được, rồi bạn bè mình khai thông ba tạng, rồi nó hiền, rồi nó không có ăn cướp mình nữa, mình tuân chạy thì mình là nên sự nghiệp. Thấy chưa? Như mắt là nên sự nghiệp. Cho nên chút lầm tu là phải thực hành, mà không thực hành không có tin nổi. Anh đi ra đời, anh nói đường, nó nói ngã, học tập rồi cái gây lộn, không có yên nữa. Nhất thật tại xa lệ cấp, từ thọ cấp cơ bạc như, tập vợ dĩ đà ơi, ta cho như một người nửa ba, có đủ cây cối, hoa quả, vạn vật là bản thể của người. Người có biết rằng, thịt người là đất của trần, bởi cha mẹ, người ở dưới đất trần, cấu tạo xác thân này, khi người chết nó thành đất. Trong vườn của người có cây cổ thụ lớn cả là xương sống, chân cây, nào là dân tợ, nguồn lưới bao bọc bản thể ngư, thịt trùng xương máu, da lâm, nước là cá, tập xuống cho linh hồn như làm chủ miếng rừng như đàn ơi. Như là một linh hồn, hay là một vì sao bị phạm tội, trên thiên đàng, này tập xuống thác, vườn địa đàng này, cho ngư giữ lấy, tự tiện làm chủ, không ai được tâm trí gọi là cô độc việt. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều có một cái bản thể, có một cái tiểu thiên địa, có một địa đàng đầy đủ không chính thống. Mà chúng mình làm chủ, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu làm chủ không chịu trách nhiệm thì cái vườn đó sẽ bị người ta phạm chi. Mà chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta tu, chúng ta ăn năn hối cải tội trạng của chúng ta, chúng ta mới hướng thượng và lấy thanh khí điển từ tam thập tam thiên giám lâm xuống thế gian để phổ độ cho cái địa đàng này được sống động và thức tâm trở về với chân giác của chính nó. Chính nó làm việc cho nó. Cô đặc biệt là nó phải lao động, nó phải làm việc, nó phải giáo dục nội bộ nó, chứ không phải ỷ lại hướng ngoại và hướng theo con đường chính thức ưu ê và không tiến được, trở lại với chân giác, sắp lại trật tự sẵn có của chính mình. Vũ đại từ thư, tăng thiên nhị bá ngũ thập nguyên thư, Di Đà ơi, trong vườn địa đàng của người, ta đã cho 1250 nhân công, mỗi một cơ sở là 250 người là một làm việc phụ trợ trong vườn địa đàng này, như được quyền sai khiến và sắp đặt công ăn việc làm cho chúng nó, thông ra năm sở tâm trang từ tế thận. Hỏi cho các bạn đã thấy sắp công ăn việc làm nào đâu? Các bạn bị làm công, bị người ta sắp công ăn việc làm cho làm sao các bạn sắp công ăn việc làm bên trong? Sự thật, bạn đã sắp công ăn việc làm bên trong, tấm trường thủ, tấm nguyên trụ, tấm chê khen, ham mê, thiết thuốc, si mê đủ chuyện, đó là mình giáo dục bên trong, rồi bên trong nó cứ hướng theo con đường đó mà nó làm. Nó theo lý giải của chủ nhân ông. Cho nên chúng ta thấy rằng, chúng ta đã sắp đặt công ăn việc làm sai, thì sự phát triển phải sai. Mà chúng ta sắp đặt công ăn việc làm chấm thật tự, thì nó sẽ trở về với chấm. Mỗi cơ sở, ngươi hãy mẫn cán dạy chúng nó làm việc cho xuất sắc. Khi ngươi công phu luyện đạo pháp lý, thì ngươi dạy cho nó tu hành luyện đạo chỉ như. Đó, không có sự độc tài, không có ta tư thì ta sẽ đánh đổi tất cả mọi người, nhưng mà ta tư mới ngươi sẽ được tu như ta. Thì vạn lực trong đó nó mới theo chúng ta được. Nếu ngươi làm đầu, ngươi hãy tu trì chức phận của ngươi. Tại gia thân cho linh hồn ngươi làm chủ. Còn những nhân công của ngươi, ngươi hãy chấp đặt công chuyện làm bổn phận của chúng nó, cùng giáo huấn chúng nó tu hành luyện đạo, để cứu giúp chúng nó theo tư cùng ngươi. Khi ngươi đắc quả thì nó cũng được làm bậc La Hán để làm việc phụ thuộc cho ngươi. Nếu ngươi không siêng năng tu luyện và để cho chúng nó lười biếng, ta cũng gọi chúng đây là ma, là quỷ quái. Nếu nay thực hành công phu thì ta thân thưởng như đại, như có biết chăng trong sở tạng cá nhân có 250 nhân công để làm việc, những gì như có biết chăng, mỗi sở có 5 đoạn để làm việc, sở tâm làm việc 50 người, 10 tên để giúp cho là lửa biển, 10 tên khác thừa tiếp cho loại chim sư, cũng giao thiệp nơi sở của ngươi, lấy một thứ máu biển đỏ nơi tâm ngươi, còn một thứ nữa máu biển xanh là cõi của ngươi học hành hóa học, làm chia sáng phát biển lửa màu xanh, được sắc đỏ. Còn một phía khác, có 50 tên nhân công để thừa hành, làm việc căn bản, biển lửa, giao thiệt cái lá gan, nó cũng là lửa. Trong đây có chữ, như bà ơi hãy biển chúng nó thừa tiếp từng biển cỡ, cho cơ sở lá gan. Tại đây, có nhân công sở ấy chung nhau để làm việc cho lá gan là một lò lửa, nắng đứt khó chịu đồng thời. Những nhân công chúng nó vận động khí lửa đỏ như màu lửa thang nước. Biển này, các nơi hãy thừa giúp cho biển chung lên bộ đầu, bổ túc cho chúng não cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi cùng viện trợ cho sở đau tử để làm việc lừa lọc các thứ vật chất, cho chưa quá vật thực của bản thể, rồi lấy các chất biển ấy phát nguyên cho 5 cơ sở cùng 250 nhân công. Và phải vận động cho dân chúng trong vườn địa đàng công ăn áo mặc không được suy sụp. Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nguyên duyên vô tha. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ ứng bừa đãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít rồi. Rồi, trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thích gà đồng bên trong không có nông ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tâm cãi một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu thông tình rồi thấy nhiệm vụ của mình. Thấy được chia sáng, khai giá ngũ tạng, thấy nhân duyên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết, chính nó là nhân duyên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều, ngày nay chúng ta lập trật tự, lấy cái gì lập trật tự và thống nhất. Lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật trong 3 ngày nhắc đi nhắc lại khi chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tuổi thiên giới này đồng học đồng tu, nguyên chủ nhân âm, đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh cứu ta và cứu người. Như đại còn phần như cũng có nguyên nhân bổ túc, nào là vật chất quá thành thí để làm việc hàng ngày cho các sức lực bổ túc mọi nơi. Như thi sách thì dân chúng trong nước như gần xuyên. Thì sự coi sách của con không được siêu năng, thầy lời ta dạy, phải ráng làm việc cho ưu tú, sở tâm và sở con là một lần điểm mạnh nhất, còn hãy ráng ra sức công phu. Ngày đêm cho mẫn cán, nếu Di Đà chuyên luyện sáu chữ cho sơ sánh, thì sẽ được về sớm cũ, có lo chi. Cho nên nhắc đi nhắc lại, cũng phải sử dụng nguyên lý, đó là chìa khóa để khai minh tâm trạng của chúng ta. Cho nên chúng ta đạo phước được biết, được khai mở, được mở sẽ tất cả những cái gì chúng ta đang có. Ta đang làm chủ, mà không biết, thành sở nên tâm tối như mũi tranh chấp phía ngoài. Thì thật chúng ta hướng nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bề bộn, đã bỏ từ lâu không sắp đặt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm và sắp đặt lập lại trật tự, nó mới có sự quân bình của nội thức. Giáo sự Đại A-la-hán, Di Đạo con ráng tin cho kỹ lưỡng, mềm bỉ và tưởng đến ta phải nguyện đạo cho siêng năng. Nay ta cho con được hữu ơn ngôi vị Phật, nhưng không còn bao lâu nữa, con mãn hạn tù đầy trước kia. Do tiền căn hậu quả, hiện nay con được thức tánh, cố gắng từ đến đây đã gần thành Phật. Nhưng con hãy ráng gần quả chúng sanh, cùng một đám đông người bên con đây, hãy nhường dắt chúng nó, nguyện đạo sáu chữ Di Đà, nhân ngôn của ta, để cho chúng nó đi một đường thẳng rảnh như con. Nay ta giao phó cho con sáu chữ Di Đà là nơi chuyên ngôn của con công phu nguyện đạo. Cho nên tôi Phật đi nữa, cũng phải tiếp tục tu. Mà trước khi chúng ta là nhân thai thành Phật, thì trước khi chúng ta là Phật tánh,
Mà ngày nay chúng ta làm người, chúng ta bị đọa trên thế gian. Chúng ta bị xa đọa, bị đầy đọa. Cái ngày hôm nay các bạn tu trì trệ, tôi ông Tám tu 6 tháng, ông chấp hồn được, mà tôi không được. Thì chúng ta thấy rằng, nhìn trước chúng ta đã làm sai quá nhiều. Ngày nay chúng ta chấp nhận cái sự đầy đọa này, mà nâng mượn cái sự đầy đọa này, mà học nhẫn hòa để lo tu trì, thay chuyển, thì chúng ta cũng đi như người đi trước, không có khó khăn. Đừng ngồi ngồi ở đó so sánh, và đừng có kêu gọi người khác làm cho ta là ta không làm. Cái đó một vị Phật là có đúng tất cả những gì được nấy thì mới là thành Phật. Tự chức, tự tư. Chứ còn nếu mà cái gì cũng nhờ là đâu có phải tu Phật đâu. Tu Phật là phải cố gắng tự tư và sau này tương lai cái gì cũng có. Nam mô là thơ hồ, ai như là pháp luân thường chuyển, đà Phật là định thật. Phải lấy cái gì? Mình nam mô là sơ hồ. Khi mà những người thanh tịnh mở đầu cấm rỗng rồi, nói về nam nó bật lửa đó, mô thì mở đầu nó phát quang ra. Trong không mà có, nó đúng lửa. Sơ hồ là đúng lửa. Ai như là pháp luân thường chuyển. Ai như là cái lực lượng nó chuyển ngay cho ngực và nó mở ngay cho bụng, nó làm một văn con đi tới lên đầu mà nó cũng phát quang. Nước nào cũng phát quang hết, đà Phật là định thần, cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên. Tại sao con biết cốt giác tâm chuyển nguyên chất đường điểm chấm giữa nó làm cho con được có hào quang, để được thông minh trí tuệ hơn người tầm, cường trừ những bệnh vi trùng sốt rét của tầm. Loài vi trùng này có bệnh lực hiện hành khổ khảo hành tội người tầm, nhưng có phạm tội xuống tầm mới phải bị chúng nó đàn áp bản thể. Di đại con thấy chưa, con tẩn chưa, còn một thứ nữa nơi trong mình con để làm cho con mơ say từ đầu bị trầm thế nó đánh đập, đó là lực căng lực trầm để quay về linh hồn của con bị tội. Hồn con sẽ bị giam hãm trong trái tim thực, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chuyển cho con thấy chúng nó là ai. Thì cũng tâm bộ máy ngũ tạng, cái điểm nặng trượt đực là cốt rất của lực căng lực trầm. Ta cho nó được phá thấy dữ gian quan cho lắm điều tội lỗi thân hơn. Nhưng lúc con mới thức tâm tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta đền cho một vị chú tinh chú hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điểm cận mã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh là bóng vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tu thì chúng nó không chiếu biểu con mê trần làm việc xấu xa bị ở nữa. Chúng nó cũng tu hành theo con, nay ta ban cho nó đầy đủ, không chiếu sót và xong nó làm thức A-la-hán. Như đã ở nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị tu duyên diệu năng biến năng hóa vô cực vô biên, biến tu được nấy, ta phá nơi con để coi căn bản thể nhất của con nào là nội dung ngoại bộ. Có nhân duyên Phật A La Hán làm việc để sai biểu biến hóa vô cùng vô tận, con muốn tu được nấy cũng như một vị nguyên tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày. Áo mão tối tân sắc nào nào cũng có, duy chi được mấy. Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lặng lặng. Khi con lên thiên đàng đảnh lễ hầu ta, ta cho phép màu tự tiện. Nếu con buồn muốn cởi rồng con muốn hạt cùng các loại vật khác như hùm đeo tay tưởng theo ý con muốn, thì các vị la hán này dắt khí vật ấy đến ngay cho con, sự biến hóa vô cùng vô tận. Lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cởi khí vật ấy. Như đạo con được tu hành gần thành Phật đạo thì biển thầy ở gần bên con, thầy thương linh hồn con vô hạn. Như đạo chưa gì mà được một khối vô tận của riêng mình, muốn dùng chung cũng có, khỏi lâm trần mệt nhọc đau đớn nhói nữa. Thôi từ đây con ráng tu luyện công phu ngày đêm thêm hơn,
để cho điểm linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trầm cấu của bản thể con nữa. Lúc ấy Phật tổ trên thâm trung có tiếng nói gọi xuống: còn mấy vị la hán này giờ có nghe chưa? Ta nói với Di Đà cùng mang ơn cho Di Đà là chung cho cả chúng đây nữa. Đây được làm a la hán phải từng trường chỉ từ đây để ăn ngay ở thật, tiếp làm việc cho bà chủ nơi là tánh giết. Nắm hình là một vũ điển chuyên viên, Phật tổ cho chất điển ấy thanh xanh lá hoa, vạn vật để làm chủ chính đây, thế gian gọi là thần. Thần là điển chuyên viên, gọi là thiên nhất hãm. Giọt nước biển này là một men giống lá xanh trời đất vạn vật thế gian, gọi là nước biển cái tật. Còn từ thuộc về bao tử là loại đất cặn bã, biển trùng dương, nước cặn ấy hóa thành bao tử của chúng con để thâu cùng chứa các vật chất mà bản thể con ăn vào trong ấy, có thứ nước vàng sáo trộn, xây nghiền vật thực chứa ra thành chất bổ để sâu lưu bản thể. Bản thể con người được có sức cường tráng mạnh khỏe cũng nhờ chất bổ ấy. Chất bổ này là một thứ nguyên thảo từ trong bao tử đã có, thì các vị A-la-hán trình bày cho thận là bóng vía, gọi là tấm tình của con người. Rồi nước biển ấy bắt từ cái thật chạy xung lên bộ phế là phổi để dùng làm tiếng nói, nhưng trong đó có một thứ nhất tâm cực thanh cực tịnh bổ vào trí não ta. Như bà ơi, như con tu được lên thiên đàng, nhưng khi con còn khờ dại, chưa biết nghe cùng nói trên thiên thanh, thì con nhờ tu hành lừa lập bộ phổi thuộc về chất thiên khí, luồng điển nậu xanh, tiếng chư thanh là cái ngay nói của con. Khi con lên thiên đàng, ta dạy con nói, và ta mở trí cho con, từ đấy con mới biết nói chuyện cùng ta. Con tu thuộc về thở là một nền tảng khí cực thanh, ngọn lửa đỏ bầm là một miếng đất. Khi con nhập nước bàn thì con lên theo đến một góc trời không, rồi con tạo lập nơi ấy thành một miếng đất. Có biển của ta tự tiếp cho con được làm một nước khí sở của con ở. Rồi con thâu các biển bản thể con cùng các vị La Hán, khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước tên Xuân Đà, có đủ vạn vật như hoa quả, chim cà lăng tầng già, cùng gọi là các cháu ca hát ngày đêm vui vẻ để giúp con tư và làm việc cho tập. Nhưng ta lại chỉ La Hán bao tử thuộc về thổ đất để hoa xanh cây cối cỏ rác cho tư tấn, thật là một vùng cô độc viên ta đã ban cho bản thể con như tập. Đến nay nhờ con tu hành luyện đạo, nhờ công quả ấy, con luyện lập tài sản cho con được hưởng thú vinh quang như chiến lập quyền. Từ đây con được trọn quyền thông thả tự do, không còn thương quyền ác ý hại chú giúp cô. Hơn nữa, ta cho con thứ dưỡng khí là thứ nước trường sanh. Con được thâu vào trong mình con, nguyên tươi sung sướng, không phiền não, sức khỏe luôn luôn không già chết. Như bà ơi, đó là phần thưởng tâm hệ cho con vô cùng vô tận an hưởng đời đời. Cho nên chúng ta ở thế gian đang muốn tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang muốn tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tìm coi thứ cái chuyện đời đời đất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta bị luân hồi mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ? Vì chúng ta chưa có chỗ quan thông. Nếu mà chúng ta thanh định tư rồi, chúng ta quan thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, và Phật chả cần ai hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta là người dư giả, khai thông, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chư Phật đã hộ độ chúng ta. Mà liên hệ của Phật là gì? Là cái câu chuyện của cả Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ. Có đủ các giới hỗ trợ cho không phải duyên Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có Thượng Đế. Thượng Đế đã mang đi biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư thiên, cho Phật cấp cơ hội để tu. Ngày hôm nay chết chết và muốn làm lại một cái nghề như thượng đế có, cho nên chúng ta tu được tự tích và không có tự lầm người cha mến yêu của chúng ta. Cho nên Phật là một người con yêu quý nhất của thượng đế. Nó biết tự tích, nó biết thăng hoa, nó biết sửa chữa, nó biết phải trở về với căn bản của chúng nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ân ban cho chúng nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hướng lại đâm ra đấu tranh làm những điều bất chính, tai hại, cơ khổ và khó thương quá. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay vinh đệ tu mũi chúng ta đã thâm chiến, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta muốn dùng cái khoa học nguyên lý là Nam Mô Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hết nào đang bị lố bịch ở bên trong. Và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng, không phủ nguyên lý tâm lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý để sinh thành chúng ta. Và tất cả âm cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tư và giữ cái nguyên lý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ứng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta gần mặt đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, mình giữ lấy mà thăng hoa, nhưng tới mục đích cứu rỗi và tận độ chúng sanh ở tương lai.